là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ năm ngày 26 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Năm 2019 toàn tỉnh trồng mới 290 ha dâu.
Thành phố Yên Bái phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Năm nay toàn tỉnh phát hiện mới 134 người nhiễm HIV.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình về kết quả thực hiện các chính sách dân số trên địa bàn thời gian qua.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, năm 2019 tỉnh Yên Bái đã trồng mới được trên 290 ha dâu. Đồng thời hỗ trợ người dân xây dựng 138 nhà nuôi tằm và sửa chữa 47 nhà, hỗ trợ 475 né gỗ. Đến hết năm 2020, tỉnh phấn đấu sẽ trồng mới 700 ha dâu để hình thành vùng sản xuất tập trung với quy mô trên 1.000 ha dâu. Hỗ trợ đầu tư cải tạo và xây dựng mới các nhà nuôi tằm lớn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh và tăng năng suất hiệu quả nuôi tằm. Hỗ trợ trên 500 bộ né gỗ ô vuông để thay đổi phương pháp lên né tạo ra sản phẩm chất lượng cao phù hợp với công nghệ tiên tiến. Phấn đấu đến hết năm 2020, năng suất kén đạt trên 2 tấn kén một hecta dâu một năm, sản lượng kén đạt trên 2.000 tấn, giá trị sản phẩm kén đạt trên 200 tỷ đồng một năm. Nghề trồng dâu nuôi tằm sẽ tạo việc làm và thu nhập cho trên 3.000 lao động ở các địa phương.
Mặc dù chưa kết thúc năm 2019, song thành phố Yên Bái đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đạt được thành tích này, trong thời gian qua, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 110 tỷ đồng để thực hiện công trình. Hiện thành phố đang tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay đã có 2 xã đạt 4 trên 5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đó là xã Tuy Lộc và xã Âu Lâu. Các xã còn lại đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án phát triển sản xuất giúp người dân cải thiện cuộc sống, nâng cao tiêu chí sản xuất thu nhập hộ nghèo. Thành phố phấn đấu hết năm 2020 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Tuy Lộc, Âu Lâu và Minh Bảo. Tất cả các xã còn lại đạt từ 3 tiêu chí nâng cao trở lên.
Những năm qua, huyện Mù Cang Mù Căng Chải đã nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm huy động lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Huyện đã lựa chọn mỗi xã 2 thôn điểm về nông thôn mới. Tuy nhiên, kết thúc năm 2019, huyện Mù Căng Chải mới có một xã đạt 12 tiêu chí về nông thôn mới là xã Đậm Khắt. Khó khăn trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mù Căng Chải đó là việc thực hiện một số chỉ tiêu như giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Một số nơi việc bố trí mặt bằng để xây dựng các công trình thiết yếu chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Huyện Mù Căng Chải cũng đang huy động mọi nguồn lực phấn đấu năm 2020, xã Đậm Khắt sẽ là xã đầu tiên của huyện đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới. Hiện nay huyện đang chỉ đạo xây dựng 2 thôn làm điểm có các chính sách hỗ trợ 100% hộ nghèo trong xã làm mới về nhà ở.
Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã tuyên truyền vận động các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ trên 300 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo. Từ nguồn hỗ trợ này, huyện đã làm nhà mới cho 34 gia đình khó khăn về nhà ở, mỗi hộ được hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thiện và bàn giao 20 nhà. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nhân các dịp lễ Tết với tổng số 4.250 xuất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng, cấp gần 70 tấn gạo cho gần 1.500 hộ dân. Nhờ đó, các đối tượng đã có cuộc sống ổn định.
Năm 2019, huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng của 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến một người chết, 375 hộ bị thiệt hại về nhà ở, 88 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó diện tích ngô hoa màu gần 3 ha, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả trên 10 ha và trên 10 ha rừng, 6,4 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 1.700 con gia súc gia cầm, ước thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.
Năm 2019, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức được gần 200 hoạt động truyền thông phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, thu hút trên 21.000 lượt hội viên tham gia thu gom rác thải, 33 cuộc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, cấp trên 100 đĩa về phân loại rác thải bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nước sạch. Đến nay toàn tỉnh đã có 1.483 tuyến đường cắm biển phụ nữ tự quản, trên 1.250 tuyến đường hoa, trên 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 80 chi hội phụ nữ 503 sạch. Ngoài ra năm 2019, hội còn giúp đỡ 240 gia đình ở thị trấn Mù Căng Chải và nông trường thị xã Nghĩa Lộ tiếp cận vốn vay để làm mới, nâng cấp công trình vệ sinh nước sạch, 263 hộ vay vốn để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Vận động các chi hội tiết kiệm cho nhau vay vốn, xây dựng 57 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Qua đó đã nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho hội viên và tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn đang diễn ra phổ biến. Việc làm thiếu ý thức của một bộ phận người dân đã làm ảnh hưởng tới môi trường sống và sức khỏe nhiều người khác do bị hút thuốc lá một cách thụ động. Do vậy, để xây dựng môi trường văn minh trong sạch, không có khói thuốc lá, rất cần sự ý thức của mỗi người và chung tay của toàn xã hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù đẩy mạnh tuyên truyền về những tác hại từ thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra nhiều nơi. Qua khảo sát thực tế tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái, như khu vực bến xe, trước cổng trường học, cổng bệnh viện, khu vui chơi dành cho trẻ em, tình trạng người hút thuốc lá vẫn diễn ra khá phổ biến. Anh Nguyễn Quang Trung, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Ở bến xe này thì nói chung là lái xe hầu như là ai cũng hút thuốc. Thế thì ngay cả bản thân tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng hút. Đấy thì nói chung là cái nơi công cộng như thế này, bến xe này ấy, thì nói chung là thuốc lá là hầu như là tất cả anh em đều hút, mà thứ nhất là ở đây không thể có biển cấm nhiếc rồi gì hay là xử phạt xử viết hành chính hành chức như nào, nói chung là tất cả là ai cũng hút.
Ở những nơi công cộng đều có biển cấm hút thuốc lá nhưng người hút vẫn liên tục nhả khói, cũng không bận tâm tới thái độ khó chịu của những người xung quanh. Đáng buồn hơn nữa là hành vi hút thuốc diễn ra ngay trước mắt nhiều người nhưng không ai nhắc nhở, cảnh báo. Ông Trần Xuân Mậu, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Tôi làm việc ở bến xe Yên Bái này. Tôi thấy nhiều người hút thuốc lá. Nên tôi thấy cảm thấy khói thuốc lá nó không có lợi cho nhiều người. Và hút ở nơi công cộng thì rất ảnh hưởng đến nhiều người. Ví dụ như là hít phải mùi thuốc lá. Những người đã nghiện thuốc lá rồi thì người ta có thể ưa chuộng được, nhưng cái người không hút thuốc lá thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến đường hô hấp của con người. Cho nên là bản thân tôi không hút thuốc lá bởi vì là tôi thấy nó không có lợi cho sức khỏe và cái mùi thuốc lá rất là khó chịu.
Hút thuốc lá sẽ gây tổn hại cho sức khỏe, kinh tế và môi trường, nhưng tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn còn tồn tại do nhiều nguyên nhân như cai nghiện thuốc lá không dễ dàng, thuốc lá được bày bán công khai, ai cũng có thể dễ dàng mua mà không bị quản lý. Việc kiểm tra xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng được quy định khá chặt chẽ nhưng chưa hiệu quả. Những nơi công cộng tập trung đông người nên chỉ cần một người hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh, đặc biệt ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Ông Hà Minh Thư, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, bác sĩ chuyên khoa 1 cho biết.
Hút thuốc thụ động là hít phải khói thuốc trong môi trường không khí, bao gồm khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy và khói thuốc do người hút thuốc thở ra. Người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc cũng mắc bệnh như những người hút thuốc. Sử dụng thuốc lá gây ra hơn 25 loại bệnh, gồm có 4 nhóm bệnh chính như sau. Nhóm có bệnh ung thư, với 12 loại ung thư do hút thuốc gây ra, nguy hiểm và thường gặp nhất là ung thư phổi, ung thư khí phế quản, thanh quản, khoang miệng và họng. Hút thuốc lá là nguyên nhân của 90% các ca bệnh ung thư phổi. Người hút thuốc lá thường có tỷ lệ ung thư miệng gấp 27 lần và ung thư thanh quản gấp 12 lần so với những người không thuốc. Nguy cơ ung thư tăng với số lượng điếu thuốc hút trong ngày, với thời gian hút thuốc tính bằng năm và thời gian bắt đầu hút thuốc. Khi tuổi bắt đầu hút thuốc càng trẻ thì khả năng ung thư càng cao. Nhóm bệnh thứ hai là nhóm các bệnh tim mạch. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao là bệnh sơ vữa động mạch, tăng huyết áp. Hút thuốc là một trong những nguyên nhân gây tai biến mạch máu não. Người hút thuốc có nguy cơ tai biến mạch máu não gấp 2 đến 4 lần những người không hút thuốc. Thứ ba là nhóm các bệnh về hô hấp. Người hút thuốc có sức đề kháng kém nên dễ mắc các bệnh về hô hấp. Hút thuốc lá là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, là những bệnh tổn thương ở phổi liên quan đến tắc nghẽn đường thở. Nhóm thứ tư là nhóm về các bệnh về sinh sản và sinh dục của cả hai giới. Với nam giới, thuốc lá làm giảm khả năng sinh sản, làm rối loạn tình dục ở nam và gây liệt dương. Đối với nữ giới, làm giảm khả năng sinh sản. Những phụ nữ hút thuốc là nguy cơ trở ngoài tử cung, gây đẻ non, thai chết lưu nhiều hơn những người không thuốc. Và những phụ nữ hút thuốc để hạn chế hiệu quả của việc điều trị vô sinh.
Tại điều 23 Nghị định 176 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nêu rõ, hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng. Theo khoản 1, điều 20 Nghị định 155 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Để xây dựng môi trường nơi công cộng trong sạch, lành mạnh, không khói thuốc, mỗi người cần nâng cao nhận thức, đấu tranh với hành vi hút thuốc lá. Việc phòng chống hành vi hút thuốc lá nơi công cộng cần phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
Đến nay toàn tỉnh có gần 6.000 người nhiễm HIV. Trong năm 2019, các đơn vị của ngành y tế đã thực hiện trên 37.000 mẫu xét nghiệm, qua đó phát hiện có 134 người, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay lũy tích AIDS là 2.497 trường hợp, số lũy tích tử vong do AIDS là 1.615, tử vong do AIDS là 64 người. Trong năm 2019, năm đầu tiên thực hiện chuyển điều trị thuốc kháng virus ARV cho người nhiễm HIV từ nguồn tài trợ sang nguồn do bảo hiểm y tế chi trả. Ngành y tế đã tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo tài chính cho việc đồng chi trả thuốc kháng virus. Đồng thời cũng là năm đầu tiên mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng nhiễm HIV trên địa bàn mà chưa thuộc đối tượng khác theo quy định của luật bảo hiểm y tế được nhà nước chi trả. Đến nay đã đảm bảo 100% số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giúp người nhiễm HIV giảm bớt khó khăn về tài chính khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã đạt được trong tháng này. Hồi đầu tháng, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết Washington và Bắc Kinh đã sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2020. Phát biểu với phóng viên tại khu nghỉ dưỡng ở Florida, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ sớm diễn ra bởi hai bên đều muốn hoàn tất điều này. Ngày 25 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã xác nhận tuyên bố của ông Trump và cho biết cả hai nước đang liên lạc chặt chẽ và sẽ thảo luận về các chi tiết cho việc ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa tiết lộ chi tiết của thỏa thuận và nói rằng sẽ công bố sau khi ký chính thức. Đầu tháng này, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ giảm thuế với một số sản phẩm nhập khẩu của Bắc Kinh và hạ nhiệt cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Thỏa thuận dài 86 trang dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 1 tới ở cấp bộ trưởng. Ngày 5 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thỏa thuận với người đồng cấp Tunisia Kais Saied về một thỏa thuận ngừng bắn ở Libya. Ngày 5 tháng 12, Tổng thống Erdogan đã có chuyến thăm bất ngờ tới Tunisia. Trong cuộc họp báo chung, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh về việc thiết lập một lệnh ngừng bắn ở Libya sớm nhất có thể, đồng thời bày tỏ tin tưởng quốc gia láng giềng Tunisia có thể đóng góp giá trị và mang tính xây dựng cho việc thiết lập ổn định ở Libya. Hồi tháng trước, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự với chính phủ đoàn kết dân tộc Libya. Sau khi hai bên ký kết một thỏa thuận về phân định quyền tài phán trên biển giữa hai nước, văn kiện vốn đang vấp phải sự phản đối của nhiều nước. Ankara cho rằng thỏa thuận này sẽ bảo vệ các quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nước láng giềng, trong đó có Hy Lạp, cho rằng động thái này là vi phạm luật pháp quốc tế. Ngày 25 tháng 12, trả lời truyền thông Nga, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak cho biết Moscow sẽ tăng cường hợp tác với các nước châu Âu để đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2. Theo Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, Mỹ có thể tăng cường áp lực lên dự án đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, nhưng an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu của châu Âu, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Washington. Ông Kozak cho biết giá khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu rẻ hơn 30% so với khí đốt của Mỹ. Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết nước này sẽ tiếp tục hoàn thành dự án dòng chảy phương Bắc 2 bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngày 6 tháng 12, truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Putin cho biết Nga có tàu giải ống để hoàn tất dự án đường ống dẫn dầu tới Đức. Tuy nhiên, việc hoàn thành dự án có thể kéo dài một vài tháng do ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt. Trước đó năm 2016, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã mua một tàu giải ống đặc biệt làm phương án dự phòng cuối cùng nếu các công ty châu Âu ngừng hoạt động trong dự án dòng chảy phương Bắc 2. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đã qua ngày Giáng sinh và Triều Tiên đã không gửi một món quà nào như đã cảnh báo. Mối quan ngại của Mỹ gia tăng khi đầu tháng này nhà ngoại giao Triều Tiên cảnh báo sẽ gửi một món quà Giáng sinh không mong muốn đến Mỹ nếu lúc này không có cách tiếp cận mới trong quan hệ song phương. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, trong những năm qua công tác dân số tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, công tác dân số cũng đang gặp nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của các cấp các ngành, đặc biệt là người dân. Nhân tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bà, xin bà hãy cho biết là những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong công tác dân số thời gian qua.
Trong thời gian vừa qua thì công tác dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh Yên Bái dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội, và đặc biệt là cái sự cố gắng nỗ lực của hệ thống cán bộ công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở, thì kết quả công tác dân số của gia đình tỉnh Yên Bái cũng đạt được các kết quả quan trọng và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và góp phần vào nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cái kết quả này nó thể hiện ở cái nhận thức và hành động của đại bộ phận người dân về thực hiện chính sách dân số của gia đình đã có những chuyển biến tích cực. Thế và tỉnh Yên Bái thì hàng năm đều đạt về cái chỉ tiêu giảm sinh và quy mô gia đình có hai con thì được chấp nhận ngày càng rộng rãi. Thế và cái tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thì đều đạt mức 70%. Thế và năm 2019 thì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên tỉnh Yên Bái là đạt 10,5/1000. Thế và nó đảm bảo cái tiến độ thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh.
Công tác dân số thì có cái vai trò quan trọng trong cái sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên hiện nay thì cái tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta thì vẫn đang ở mức đáng báo động. Công tác truyền thông về giáo dục về dân số ở một số khu vực, nhóm đối tượng thì hiệu quả vẫn chưa cao. Vậy xin bà hãy cho biết cái thực trạng vấn đề này ở tỉnh Yên Bái ra sao ạ?
Đến thời điểm hiện tại thì tỷ số giới tính khi sinh ở tỉnh Yên Bái là ở mức trên 112 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Thế và với cái thực trạng như vậy thì tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều cái biện pháp để can thiệp. Ví dụ như là cũng đã triển khai các cái mô hình về can thiệp và giảm thiểu mất tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thế và Ủy ban nhân tỉnh cũng đã ban hành cái kế hoạch triển khai đề án về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 2025. Tuy nhiên thì cái hiệu quả về từ công tác truyền thông cũng như là cái hiệu quả đạt được về cái can thiệp này thì cũng chưa thực sự là tốt. Thế và cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề mất cân bằng giới tính tại tỉnh Yên Bái thì có lẽ cũng từ cái tâm lý ưa thích con trai. Thế và mong muốn có con trai để phụng dưỡng cha mẹ rồi nối dõi tông đường. Thế và cùng với lại cái sự phát triển về khoa công nghệ thì cái công nghệ về chẩn đoán giới tính, đặc biệt là siêu âm thì cũng đã phát triển. Thế và được nhiều người dân lựa chọn để sử dụng cái dịch vụ này. Thế và cùng với các cái hoạt động truyền thông thì các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai các hoạt động về thanh kiểm tra để xử lý vi phạm. Tuy nhiên thì cái việc xử lý vi phạm đến thời điểm hiện tại cũng rất là hết sức khó khăn. Mình nữa không có những bằng chứng cụ thể rõ ràng.
Trước cái thực trạng như vậy thì hưởng ứng cái tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2019 với cái chủ đề là đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước thì tỉnh Yên Bái sẽ triển khai những hoạt động gì ạ?
Tháng hưởng ứng hành động năm 2019 thì cũng tập trung vào cái chủ đề đó là cái đồng hành cùng sự nghiệp dân số phát triển và vì sự phồn vinh của đất nước, thì cũng nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi chuyển đổi hành vi của cả cộng đồng về cái vấn đề dân số phát triển trong tình hình mới. Thế và các cái hoạt động được lựa chọn triển khai tại các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thì triển khai các hoạt động meeting, cổ động với diễu hành, thế và tổ chức các hội nghị, hội thảo, rồi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhằm tạo khí thế sôi nổi để hưởng ứng cái tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam. Thế và nội dung tuyên truyền thì tập trung vào tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về thực hiện chính sách dân số của gia đình. Thế và cái định hướng, các cái định hướng về chuyển trọng tâm chính sách dân số và gia đình từ kế hoạch gia đình sang dân số phát triển. Thế và cái tầm quan trọng của cái việc thực hiện chính sách dân số đối với lại sự phồn vinh của đất nước. Thế ngoài triển khai các cái hoạt động tuyên truyền thì tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức các cái chiến dịch tuyên truyền lồng ghép với lại cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình, tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, thế và tư vấn và cung cấp các dịch vụ về sàng lọc trước sinh và sơ sinh để nâng cao chất lượng dân số.
Thưa bà, để nâng cao hiệu quả công tác dân số, đặc biệt là giảm cái tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian tới thì Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp cụ thể như thế nào thưa bà?
Để nâng cao hiệu quả cái công tác dân số trong thời gian tới thì chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số cái giải pháp như sau. Cái thứ nhất, chúng ta phải tiếp tục triển khai có hiệu quả các cái kế hoạch và hoàn thành các cái mục tiêu trong cái kế hoạch thực hiện nghị quyết 21 ban chấp hành trung đảng về công tác dân số trong tình hình mới đã được ban hành. Cái thứ hai là chúng ta phải tham mưu ổn định tổ chức bộ máy và tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở để đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác dân số trong giai đoạn hiện nay. Thế và thứ ba là giải pháp về công tác truyền thông. thì cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động về thực hiện chính sách dân số kéo gia đình, và nội dung truyền thông thì phải chuyển mạnh sang theo cái hướng dân số phát triển. Thế và đó là bao gồm các cái nội dung về truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, về nâng cao chất lượng dân số. Thế và riêng cái hoạt động truyền thông về can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái phương pháp phù hợp, ví dụ như là có cái, các cái hoạt động về tôn vinh và nêu gương các cái gia đình sinh con một bề là gái và các cháu thành đạt, thế và có hiếu với bố mẹ và gia đình hạnh phúc. Riêng đối với hoạt động mất cân bằng giới tính khi sinh thì chúng ta cũng cần phải nâng cao hơn nữa cái hiệu quả về thực thi pháp luật. Thế đặc biệt là đối với lại đội ngũ cán bộ làm công tác y tế thì cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm và nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với những cái cán bộ y tế liên quan đến cái hoạt động tư vấn, rồi khám, chẩn đoán cũng như là các cái thực hiện các cái dịch vụ thai sản và liên quan lựa chọn giới tính thai nhi. Thế và cũng cần phải tăng cường hơn nữa cái hiệu quả về thực thi pháp luật trong cái việc kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Sau hai trận liền chỉ biết đến hòa và thua, MU hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Newcastle trên sân nhà trong ngày lễ tặng quà Boxing Day. Trước cuộc chạm trán Newcastle, Solskjaer đặt rất nhiều kỳ vọng vào Paul Pogba, người vừa tái xuất sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Tuy chỉ đã hơn 30 phút cuối trận Watford, nhưng ngôi sao người Pháp cũng mang đến những nét tích cực với khả năng kết nối đồng đội và tung ra các đường chuyền độc chiều chính xác lên phía trên. Về phía phần đội khách, Newcastle dần đi vào quỹ đạo ổn định dưới triều đại Steve Bruce. Đương đầu với Quỷ Đỏ, Steve Bruce không giấu giếm ý định chơi phòng ngự chặt, có chiều sâu và chờ đợi thời cơ phản đòn. Nếu hàng công MU không có sự thay đổi triệt để trước những đối thủ xếp đội hình thấp, sẽ lại là một trận cầu vất vả đối với đoàn quân huấn luyện viên Solskjaer. Trận đấu giữa Leicester và Liverpool trong khuôn khổ vòng 19 ngoại hạng Anh, mùa giải 2019-2020 sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 27 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Hiện tại, Leicester đang kém Liverpool tới 10 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Hy vọng để bề cáo bắt kịp dưới cốp trong cuộc đua vô địch là không nhiều. Bên kia chiến tuyến về mặt lực lượng, Liverpool vừa mất Alex Chamberlain vì chấn thương ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2018 và Flamengo. Ngoài ra, Fabinho, Dejan Lovren và Joel Matip cũng đã bị đau và bỏ lỡ trận gặp Leicester. Trong khi đó, Leicester City không có sự phục vụ của tiền vệ Javier Baines, người sinh chấn thương cho trận thua Man City 1-3 hồi cuối tuần trước. Bên cạnh đó là sự vắng mặt của trường hợp chấn thương dài hạn của tiền vệ Matthew James. Chelsea đang có tinh thần tốt sau trận thắng Tottenham. The Blue được dự đoán có trận đấu dễ dàng trước Southampton ở vòng 19. Trong bối cảnh trẻ máu lực lượng, bị cấm chuyển nhượng và thay huấn luyện viên, việc xếp thứ tư sau giai đoạn lượt đi là thành công lớn của Chelsea. Do đó, The Blue muốn tiếp tục tận dụng lợi thế này để mơ về những điều xa hơn ở giai đoạn 2. Còn mục tiêu của Southampton ở mùa giải năm nay là trụ hạng, đội bóng này đang nỗ lực hết sức mình để làm hoàn thành nó. Mặc dù vậy, đó là câu chuyện ở giai đoạn lượt về, còn ở cuộc đọ sức đêm nay, Southampton khó lòng gây bất ngờ trước Chelsea. Manchester được loan báo cân nhắc chiêu mộ Kalidou Koulibaly trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tháng 1/2020. Trong quá khứ, MU liên tục được liên kết với tuyển thủ Senegal, nhưng Napoli không muốn nhả người khi đội bóng còn có sự dắt của huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti. Giờ đây, chiến lược gia lão làng đã quay trở lại với ngoại hạng Anh dẫn dắt Everton. Và theo nguồn tin từ Italia, trung vệ Kalidou Koulibaly đã nói với câu lạc bộ Napoli anh muốn ra đi vào đầu năm 2020. Mặc dù định giá của Koulibaly giảm trong 6 tháng qua, nhưng Napoli vẫn tự tin có thể thu về hơn 60 triệu bảng một khi để trung vệ này ra đi.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2 trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 17 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.